from the conference center.
Từ trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là phiên họp phụ nữ trung ương của Đại hội Trung ương thường niên lần thứ 187 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện sẽ là từ đệ nhất chủ tịch đoàn và các phụ nữ chủ tổ chức phụ nữ trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do một ca đoàn các chị em hội phụ nữ từ trường Brigham Young University. Các phụ nữ, thiếu nữ và các em gái 8 tuổi trở lên đang quy tụ lại trên khắp thế giới để nhận được lời khuyên bảo và chỉ dạy từ các vị lãnh đạo giáo hội. Chị Bonnie L. Oskarson, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nữ, sẽ điều khiển buổi họp này. Các chị em thân mến, chúng tôi chào mừng các chị em đến tham dự phiên họp phụ nữ trung ương của Đại hội Trung ương thường niên lần thứ 187 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta biết ơn được quy tụ trong trung tâm đại hội ở Salt Lake City, Utah và vui mừng khi biết rằng các chị em cũng có những buổi họp mặt tương tự trên khắp thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng các chị em cảm nhận được tình yêu thương của chúng tôi dành cho mỗi chị em. Chúng tôi chào mừng những người bạn từ các tôn giáo khác có thể hiện đang có mặt với chúng ta và hy vọng rằng các chị em cùng vui hưởng thời gian chung với chúng tôi. Chủ tịch Thomas S. Monson đã yêu cầu tôi điều khiển buổi họp này. Tôi tên là Bonnie Oskarson, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nữ. Chúng tôi biết ơn có được sự hiện diện của các thành viên trong đệ nhất chủ tịch đoàn cùng với chúng ta buổi tối hôm nay, cũng như các vị cố vấn của chúng tôi từ Sở chức Tư tế và Gia đình đang ngồi trên bục chủ tọa. Cũng ngồi trên bục chủ tọa là các chị em đang phục vụ trong các chủ tịch đoàn Trung ương Hội Thiếu Nhi, Hội Thiếu Nữ và Hội Phụ Nữ cùng các thành viên của các Ủy ban Trung ương tương ứng. Chúng tôi cảm thấy được phước để cùng phục vụ chung trong công việc kỳ diệu này. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do ca đoàn, các chị em hội phụ nữ từ trường Brigham Young University dưới sự hướng dẫn của Jean Apolloni với Linda Margaret đánh đại phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát Come O Thou King of Kings. Sau đó, chị Robin Bonham sẽ là người phục vụ với tư cách là người phục vụ thành viên của Ủy ban Trung ương Hội Phụ Nữ sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu. Sau đó, ca đoàn sẽ hát bài I Feel My Savior's Love.
Thưa Cha Thiên Thượng của chúng con, lòng chúng con tràn ngập tình lòng biết ơn cho tình thương yêu của Cha và kế hoạch cứu rỗi của Cha và phước lành của Đức Thánh Linh. Chúng ta xin cảm ơn cho Chúa Giêsu Kitô và tấm gương yêu thương của Ngài. Chúng con cảm tạ cho vị tiên tri tại thế của chúng con là Chủ tịch Thomas S. Monson. Chúng con cảm tạ cho những vị lãnh đạo hội phụ nữ của chúng con là những người phụ nữ sẽ cùng nhau đứng lên qua những giao ước của chúng con, là những con cái của Cha khắp trên thế giới. Chúng con cầu xin Cha ban phước chúng con trở nên giống như Chúa và thương yêu nhau và giúp đỡ nhau để có thể nhận được phước lành cuộc sống vĩnh cửu. Cầu xin tấm lòng của chúng con được mở ra và lắng nghe sự hướng dẫn và chỉ dạy mà chúng con nhận được trong Đại hội Trung ương. Và chúng con thương yêu Cha trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Spirit pours my soul through.
Giờ đây, chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của chị Bonnie H. Gordon, đệ nhị cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nhi. Tiếp theo sau chị sẽ là chị Karen F. McConkey, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nữ. Sau đó, chị Linda K. Burton, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ, sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
Trong chuyến hành trình của tôi ở Á Châu, một chị phụ nữ thân thiết đến gần, vòng tay ôm lấy tôi và hỏi, chị có thật sự tin rằng phúc âm này là chân chính không? Thưa chị, tôi biết phúc âm này là chân chính. Tôi tin cậy nơi Chúa. Chúng ta đọc lời khuyên dạy này trong Châm Ngôn 3 câu 5 và 6. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn được các nẻo của con. Câu thánh thư này gồm có hai lời khuyên bảo, một lời cảnh báo và một lời hứa vinh quang. Lời khuyên bảo, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, và phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài. Và lời cảnh báo, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Và lời hứa vinh quang, Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Trước hết, hãy thảo luận về lời cảnh báo. Hình ảnh thị giác này làm cho chúng ta suy ngẫm nhiều. Lời cảnh báo này nhằm trong từ chớ nương cậy. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Trong tiếng Anh, từ lean tức là nương cậy có nghĩa là dựa vào một bên. Khi nghiêng người về phía này hay bên kia, thì chúng ta di chuyển ra khỏi chỗ ở chính giữa. Chúng ta mất thăng bằng và chúng ta ngã nghiêng. Khi nghiêng người dựa vào sự hiểu biết của mình, chúng ta nghiêng xa khỏi đấng cứu rỗi của chúng ta. Nếu nghiêng người, chúng ta không ở chính giữa, chúng ta không có thăng bằng, chúng ta không tập trung vào đấng Kitô. Thưa các chị em, trong cuộc sống tiền dương thế của mình, chúng ta ủng hộ đấng cứu rỗi. Chúng ta tin cậy Ngài, chúng ta bày tỏ sự ủng hộ, nhiệt tình và niềm vui đối với kế hoạch hạnh phúc do Cha Thiên Thượng đề ra. Chúng ta trông không tránh xa. Chúng đã chiến đấu bằng chứng ngôn của mình và cùng gia nhập các lực lượng của Thượng Đế và các lực lượng đó đã chiến thắng. Cuộc chiến này giữa điều thiện và điều ác đã dời đến thế gian. Và một lần nữa, chúng ta có trách nhiệm thiêng liêng để đứng làm nhân chứng và đặt đức tin cậy của chúng ta nơi Chúa. Mỗi chúng ta đều cần phải hỏi, làm thế nào tôi luôn được ở chính giữa và không nương cậy vào sự hiểu biết của mình? Làm thế nào tôi nhận ra và tuân theo tiếng nói của đấng cứu rỗi khi những tiếng nói của thế gian thật là lôi cuốn? Làm sao tôi trau dồi sự tin cậy nơi đấng cứu rỗi? Tôi xin phép đề nghị ba cách để gia tăng sự hiểu biết và tin cậy của chúng ta nơi đấng cứu rỗi. Các chị em sẽ thấy rằng những điều này không phải là mới nhưng là nền tảng. Những nguyên tắc này được hát trong mỗi hội thiếu nhi, được lặp lại trong các bài học của hội thiếu nữ và là những câu trả lời của các câu hỏi trong hội phụ nữ. Đây là các nguyên tắc tập trung chứ không phải nghiêng ngả. Trước hết, chúng ta có thể tiến đến việc biết Chúa và tin cậy Ngài khi chúng ta nuôi dưỡng những lời nói của Đấng Kitô. Vì này, những lời nói của Đấng Kitô sẽ cho các ngươi biết tất cả những gì các ngươi phải làm. Cách đây vài tháng, chúng tôi đã đọc thánh thư chung gia đình. Đứa cháu nội trai 2 tuổi của chúng tôi đã ngồi trong lòng tôi khi tôi đọc. Tôi thích được làm bà nội, vui hưởng mỗi lần gia đình con trai của tôi đến thăm. Khi chúng tôi đọc thánh thư xong, tôi đóng sách của mình lại. Đứa cháu trai của tôi biết rằng sắp đến giờ đi ngủ. Nó nhìn lên tôi với đôi mắt xanh biếc, đầy tha thiết và nói lên một lẽ thật vĩnh cửu. Bà nội ơi, bà nội đọc thêm thánh thư nữa đi. Con trai tôi, một người cha tốt và kiên định, đã cảnh báo tôi, mẹ. Mẹ ơi, đừng nhượng bộ nó. Nó đang cố gắng để khỏi phải đi ngủ đó thôi. Nhưng khi đứa cháu tôi xin đọc thêm thánh thư, thì chúng tôi đọc thêm nhiều câu thánh thư nữa. Việc đọc thêm thánh thư nữa soi dẫn tâm trí của chúng ta, nuôi dưỡng phần thuộc linh của chúng ta, trả lời các câu hỏi của chúng ta, gia tăng sự tin cậy của chúng ta nơi Chúa, và chúng ta tập trung cuộc sống của mình vào Ngài. Nên nhớ tìm tòi những điều đó một cách cần mẫn, để các con có thể nhờ đó mà lợi ích. Thứ hai, chúng ta có thể tìm đến việc biết Chúa và tin cậy Ngài qua lời cầu nguyện. Thật là một phước lành để có thể cầu nguyện lên Thượng Đế của chúng ta. Hãy cầu nguyện lên Đức Chúa Cha với tất cả mãnh lực của lòng mình. Tôi có một kỷ niệm tuyệt vời về lời cầu nguyện mà tôi trân quý. Trong một kỳ nghỉ hè khi học đại học, tôi đã nhận được một việc làm ở Texas. Tôi đã phải lái xe hàng trăm cây số từ Idaho đến Texas trong chiếc xe hơi cũ của tôi. Một chiếc xe mà tôi đã trìu mến đặt tên là Vern. Đồ đạc chắc lên vơn đến tận nóc xe và tôi đã sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu mới. Lúc ra khỏi cửa, tôi đã ôm người mẹ thân yêu và mẹ tôi nói, chúng ta hãy cầu nguyện trước khi con đi nhé. Chúng tôi quỳ xuống và mẹ tôi bắt đầu cầu nguyện. Bà cầu khẩn Cha Thiên Thượng cho sự an toàn của tôi. Bà đã cầu nguyện cho chiếc xe không có máy điều hòa nhiệt độ của tôi và xin chiếc xe sẽ vận hành như tôi cần. Bà đã cầu xin Thiên Thần ở cùng tôi suốt mùa hè. Bà đã cầu nguyện rất nhiều. Sự bình an đến từ lời cầu nguyện đó đã làm cho lòng tôi can đảm để tin cậy nơi Chúa và không nương cậy vào sự hiểu biết của tôi. Chúa đã hướng dẫn lối đi của tôi trong suốt nhiều quyết định mà tôi đã đưa ra vào mùa hè đó. Nếu có thói quen đến gần với Cha Thiên Thượng bằng lời cầu nguyện, chúng ta sẽ tìm đến việc biết đến cứu rỗi. Chúng ta sẽ tin cậy nơi Ngài. Ước muốn của chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài hơn. Chúng ta sẽ có thể bảo đảm cho mình và cho những người khác các phước lành mà Cha Thiên Thượng đã sẵn sàng ban cho chúng ta nếu chúng ta chịu lấy đức tin mà cầu xin. Thứ ba, chúng ta có thể tiến đến việc biết Chúa và tin cậy Ngài khi chúng ta phục vụ những người khác. Tôi chia sẻ câu chuyện sau đây với sự cho phép của Amy Wright, là người đã tiến đến việc hiểu nguyên tắc phục vụ ngay cả khi đang chống chọi với một căn bệnh đáng sợ và đe dọa đến tính mạng. Amy viết, vào ngày 29 tháng 10 năm 2015, tôi đã phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư. Căn bệnh ung thư của tôi chỉ có tỷ lệ sống sót là 17%. Vì có rất ít cơ may phục hồi, tôi biết rằng tôi sẽ phải chiến đấu vì mạng sống của mình. Tôi quyết tâm chiến đấu với hết khả năng của mình, không chỉ vì bản thân tôi, mà còn quan trọng hơn nữa là vì gia đình tôi. Vào tháng 12, tôi bắt đầu hóa học trị liệu. Tôi đã quen thuộc với các phản ứng phụ của thuốc chống ung thư. Nhưng tôi đã không biết một người có thể bị bệnh nặng như thế, nhưng vẫn còn sống sót. Có lúc, tôi đã nói rằng hóa học trị liệu là một vi phạm nhân quyền. Tôi nói với người chồng tôi rằng tôi đã quá mệt rồi. Tôi bỏ cuộc. Tôi sẽ không trở lại bệnh viện nữa. Người chồng yêu quý rất khôn ngoan của tôi đã kiên nhẫn lắng nghe, rồi trả lời. Vậy thì chúng ta cần tìm một người nào đó để phục vụ. Cái gì? Anh ấy đã không hiểu rằng vợ của anh mắc bệnh ung thư và còn không thể chịu đựng nổi một cơn buồn nôn hay một giây phút đau đớn nữa hay sao? Amy giải thích. Các triệu chứng của tôi càng ngày càng nên tồi tệ hơn. Đến nỗi một tháng, tôi thường chỉ có một hoặc hai ngày chịu đựng được khi tôi có thể sinh hoạt như một người đang sống và thở. Đó là những ngày mà gia đình chúng tôi tìm cách phục vụ. Và một trong những ngày đó, gia đình của Amy đã phân phối các bộ dụng cụ hóa học trị liệu an ủi cho các bệnh nhân khác. Các bộ dụng cụ chứa đầy các món đồ để khuyến khích và giúp đỡ, làm giảm bớt các triệu chứng. Khi Amy không thể ngủ được thì chị nghĩ đến các cách để làm cho người khác được vui vẻ. Một số cách thì rất quy mô, nhưng nhiều cách khác chỉ là những các bức thư ngắn hoặc những lời nhắn tin điện thoại đầy khích lệ và yêu thương. Vào những đêm mà cơn đau của chị quá mãnh liệt, đến mức không ngủ được, thì chị nằm trên giường với cái máy iPad để tìm kiếm các giáo lễ cần được hoàn tất cho các tổ tiên đã qua đời của chị. Kỳ diệu thay, cơn đau dịu xuống và chị đã có thể chịu đựng được. Amy làm chứng, sự phục vụ đã cứu mạng sống tôi. Cuối cùng tôi đã tìm thấy sức mạnh của mình để tiếp tục tiến bước. Đó là niềm vui, hạnh phúc mà tôi đã khám phá trong khi cố gắng làm giảm bớt nỗi đau khổ của những người xung quanh. Tôi trông chờ đến dự án phục vụ của chúng tôi với niềm vui và mong đợi. Cho đến ngày nay, điều này dường như là một nghịch lý lạ lùng. Ta thường nghĩ rằng một người nào đó bị hối đầu, ngộ độc và đang chiến đấu cho mạng sống của mình thì có lý do để nghĩ rằng ngay bây giờ đây, tôi phải lo cho thân tôi. Tuy nhiên, khi tôi nghĩ về bản thân mình, hoàn cảnh tôi, nỗi đau khổ và đau đớn của tôi, thì tôi cảm thấy thế giới của mình rất tối tăm và buồn nản. Khi tôi tập trung vào người khác, thì tôi thấy có ánh sáng, hy vọng, sức mạnh, can đảm và niềm vui. Tôi biết rằng điều này có thể có được nhờ quyền năng hỗ trợ, chữa lành và cho phép của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Amy tiến đến việc tin cậy nơi Chúa khi chị tiến đến việc biết Ngài. Nếu chị đã ngưng cửa vào sự hiểu biết của riêng chị, thậm chí chỉ một chút thôi, thì chị đã có thể bác bỏ ý nghĩ rằng chị phục vụ. Sự phục vụ đã cho phép chị chịu đựng để nỗi đau khổ và hạn nạn của mình, cùng sống theo câu thánh thư này. Khi mình phục vụ đồng bào của mình, thì tức là mình phục vụ Thượng Đế của mình. Chúa Giêsu Kitô đã thắng thế gian, và nhờ vào Ngài và sự chuộc tội vô hạn của Ngài, nên chúng ta đều có lý do chính đáng để tin cậy, biết rằng cuối cùng rồi tất cả đều sẽ tốt đẹp. Thưa các chị em, mỗi người chúng ta đều có thể tin cậy nơi Chúa và không nương cậy vào sự hiểu biết của mình. Chúng ta có thể tập trung cuộc sống của mình vào Đấng Cứu Rỗi bằng cách tiến đến việc biết Ngài, và Ngài sẽ chỉ ra lối đi của chúng ta. Chúng ta ở trên thế gian này để chứng tỏ sự tin cậy nơi Ngài mà đã cho phép chúng ta ủng hộ Chúa Giêsu Kitô khi Ngài phán: "Tôi đây, xin phép tôi đi." Các chị em thân mến, Chủ tịch Thomas S. Monson đã làm chứng rằng các phước lành đã được hứa của chúng ta thì không thể nào đo lường được. Mặc dù tình trạng của chúng ta đang sống có thể dường như đầy đe dọa và thử thách, nhưng sự hiểu biết của chúng ta về phúc âm và tình yêu mến của chúng ta đối với Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi sẽ an ủi và hỗ trợ chúng ta khi chúng ta bước đi ngay thẳng. Sẽ không có gì trong thế giới này có thể đánh bại chúng ta. Tôi thêm chứng ngôn của mình vào chứng ngôn của vị tiên tri yêu dấu của chúng ta. Nếu cho chúng ta nương cậy nơi Cha Thiên Thượng và nơi Đấng Cứu Rỗi cùng không nương cậy vào sự hiểu biết của mình, thì hai Ngài sẽ chỉ đường lối của chúng ta và sẽ mở rộng cánh tay thương xót cho chúng ta. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Khi tôi chuẩn bị cho buổi họp này, lòng tôi nghĩ đến nhiều chị em phụ nữ trung tín mà tôi đã gặp ở khắp nơi. Với tôi, họ được mô tả hay nhất trong bài thơ tạ ơn của vua David: "Khá tôn Đức Giê-hô-va, vinh hiển xứng đáng danh Ngài. Đem lễ vật đến trước mặt Ngài, hãy mặc lấy trang sức thánh khiến mà thờ lạy Đức Giê-hô-va." Tôi thấy vẻ đẹp thánh thiện nơi các chị em có tấm lòng tập trung vào tất cả những điều tốt lành. Là những người muốn trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi hơn, họ hiến dâng cả tâm hồn, tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh lên Chúa theo cách họ sống mỗi ngày. Sự thánh thiện có được trong nỗ lực và sự tranh đấu để tuân giữ các lệnh truyền, các giao ước chúng ta đã lập với Thượng Đế. Sự thánh thiện đưa ra các lựa chọn mà sẽ cho phép Đức Thánh Linh tiếp tục làm đấng hướng dẫn của chúng ta. Sự thánh thiện bỏ qua một bên những khuynh hướng tự nhiên của chúng ta và trở thành một thánh hữu qua sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Mỗi giây phút của cuộc đời chúng ta đều phải thánh thiện đối với Chúa. Thượng Đế trên trời đã truyền lệnh cho con cái của Israel: "Vì ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi, ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh thì sẽ được thánh. Các ngươi chớ làm lây ô uế cho thân mình." Anh cả Chris Officer đã dạy: "Cha Thiên Thượng là Thượng Đế với nhiều kỳ vọng nơi chúng ta. Ngài dự định làm cho chúng ta được thánh thiện để chúng ta có thể đương nổi vinh quang thượng thiên và ở nơi hiện diện của Ngài." Các bài giảng về đức tin giải thích: "Không một người nào có thể nhận được vinh quang của Ngài mà không có được sự hoàn hảo và thánh thiện của Ngài." Cha Thiên Thượng biết rõ chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta, và Ngài đã cung cấp tất cả những gì cần thiết để chúng ta có thể trở nên thánh thiện như Ngài. Ngài là Đấng Thánh. Chúng ta là các con gái của Cha Thiên Thượng, và mỗi người chúng ta có một di sản thiêng liêng của sự thánh thiện. Cha Thiên Thượng đã phán: "Này, ta là Thượng Đế, Đấng Thánh Thiện là danh ta." Trong tiền dương thế, chúng ta đã yêu mến Đức Chúa Cha và thờ phượng Ngài. Chúng ta mong muốn được giống như Ngài. Vì tình phụ tử trọn vẹn nên Ngài đã ban con trai yêu dấu của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, để làm Đấng Cứu Rỗi và cứu chuộc của chúng ta. Ngài là con của Đấng Thánh, tên Ngài là Thánh Thiện, Đấng Thánh của Israel. Niềm hy vọng của chúng ta nơi sự thánh thiện được tập trung vào Đấng Kitô, vào lòng thương xót và ân điển của Ngài. Với đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài, chúng ta có thể trở nên trong sạch, không tì vết khi chúng ta từ bỏ tất cả mọi điều không tin kính và chân thành hối cải. Chúng ta chịu phép báp têm bằng nước để được xá miễn tội lỗi. Tâm hồn của chúng ta được thánh hóa khi chúng ta tiếp nhận Đức Thánh Linh với tấm lòng rộng mở. Hàng tuần, chúng ta giữ phần lễ tiệc thánh trong tinh thần hối cải với những ước muốn chân thành về sự ngay chính. Chúng ta giao ước rằng chúng ta tình nguyện mang danh Đấng Kitô, tưởng nhớ tới Ngài, cùng tuân giữ các giáo lệnh của Ngài, để luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta theo thời gian, khi cố gắng để trở nên một với Đức Chúa Cha, vị Nam Tử và Đức Thánh Linh, thì chúng ta trở thành những người giữ phần vào thi tính của các Ngài. Sự thánh thiện là tuân giữ các giao ước của chúng ta. Chúng ta nhận ra vô số thử thách, cám dỗ mà có thể lôi kéo chúng ta ra khỏi tất cả những điều gì đạo đức và đáng khen trước mặt Thượng Đế. Nhưng những kinh nghiệm trên trần thế cho chúng ta cơ hội để chọn sự thánh thiện. Thông thường, đó là những hy sinh mà chúng ta thực hiện để tuân giữ các giao ước, để thánh hóa và làm cho chúng ta được thánh thiện. Tôi đã thấy sự thánh thiện nơi diện mạo của Evangeline, một cô bé 13 tuổi ở Ghana. Một trong những cách mà em ấy tuân giữ các giao ước của mình là bằng cách làm vinh hiển sự kêu gọi của em với tư cách là chủ tịch của lớp Behive. Em khiêm nhường, giải thích rằng em đi đến nhà các bạn của em, các thiếu nữ kém tích cực, để xin phép cha mẹ của họ cho họ đến nhà thờ. Các cha mẹ này nói với em rằng, điều đó rất là khó vì vào ngày Chủ nhật, con cái của họ phải làm công việc nhà. Vì vậy, em đi đến làm công việc nhà và nhờ những nỗ lực của em mà các bạn của em thường phép đến nhà thờ. Nếu chúng ta tuân giữ các giao ước có liên quan, thì các giáo lễ thiêng liêng của Chúa Tử Tế sẽ thay đổi chúng ta, thánh hóa và chuẩn bị cho chúng ta để bước vào nơi hiện diện của Chúa. Chúng ta mang gánh nặng cho nhau, củng cố lẫn nhau. Chúng ta gìn giữ được sự xá miễn tội lỗi khi chúng ta mang đến sự giúp đỡ về mặt thuộc linh lẫn vật chất cho người nghèo khó, thiếu ăn, thiếu mặc và người đau yếu. Chúng ta giữ cho mình khỏi tì vết của thế gian khi giữ ngày Sa-bát và tiếp nhận tiệc thánh vào ngày thánh của Chúa. Chúng ta ban phước cho gia đình và làm cho nhà của mình trở thành một nơi thánh thiện. Chúng ta kiềm chế mọi dục vọng của mình để chúng ta có thể được tràn đầy tình yêu thương thanh khiết và lâu dài. Chúng ta tìm kiếm những người khác bằng lòng nhân từ, với lòng trắc ẩn và đứng làm nhân chứng cho Thượng Đế. Chúng ta trở thành một dân tộc Sion, đồng một lòng và một trí. Một dân tộc thanh khiết sống chung với nhau trong tình đoàn kết và sự ngay chính. Vì Sion phải gia tăng về vẻ đẹp và sự thánh thiện. Nếu chúng ta là một dân tộc thánh thiện, được chuẩn bị để đón Đấng Cứu Rỗi khi Ngài giáng lâm, thì chúng ta phải vươn lên và khoác lên mình y phục xinh đẹp của chúng ta. Với sức mạnh và vinh dự, chúng ta từ bỏ đường lối của thế gian và tuân giữ các giao ước của mình để có thể khoác lên mình sự tinh khiết phải bằng chiếc áo công minh. Sự thánh thiện là để cho Đức Thánh Linh làm Đấng hướng dẫn của chúng ta. Sự thánh thiện là một ân tứ của Thánh Linh. Chúng ta chấp nhận ân tứ này khi chọn làm những điều mà sẽ gia tăng quyền năng thánh hóa của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta. Khi Ma-thê đón tiếp Chúa Giêsu Kitô vào nhà mình, bà cảm thấy có một ước muốn mãnh liệt để phục vụ Chúa với khả năng tốt nhất của bà. Em gái của bà là Mary đã chọn ngồi dưới chân Chúa và nghe lời Ngài. Khi Ma-thê cảm thấy gánh nặng khi phải phục vụ mà không có sự giúp đỡ nào, nên bà phàn nàn với Đấng Cứu Rỗi: lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Tôi thích những lời khiển trách nhẹ nhàng mà tôi có thể tưởng tượng được. Với tình yêu thương trọn vẹn và vô hạn, Đấng Cứu Rỗi đã khuyên dạy: hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Marie đã lựa chọn phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. Thưa các chị em, nếu muốn được thánh thiện, chúng ta phải học cách ngồi dưới chân của Đấng Thánh của Israel và dành thời gian cho sự thánh thiện. Chúng ta có để qua một bên cái điện thoại, bản liệt kê với đủ thứ việc phải làm và những lo lắng của thế gian không? Việc cầu nguyện, nghiên cứu và lưu tâm đến lời của Thượng Đế, mời tình yêu thương thanh tẩy và chữa lành của Ngài vào tâm hồn chúng ta. Hãy dành thời gian để được thánh thiện, để chúng ta có thể được tràn đầy thánh linh thiêng liêng, thánh hóa của Ngài. Với Đức Thánh Linh là đấng hướng dẫn của mình, chúng ta sẽ sẵn sàng để đón đấng cứu rỗi bằng vẻ đẹp thánh thiện. Sự thánh thiện là trở thành một thánh hữu qua sự chuộc tội của Chúa Jesus Kitô. Theo những lời đầy soi dẫn của vua Benjamin, thì những người trở nên thánh thiện nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Jesus Kitô là những người phục tùng, nhu mì, khiêm nhường, kiên nhẫn, đầy tình yêu thương. Ông đã tiên tri rằng Chúa Jesus Kitô, Chúa vạn năng, đấng hằng trị vì, đấng từ mọi vĩnh cửu này đến mọi vĩnh cửu khác, sẽ từ trời xuống giữa đám con cái loài người với quyền năng và sẽ trú ngụ trong đền tạm bằng đất sét. Ngài đến để ban phước cho người bệnh, người què, người điếc, người đuôi và làm cho người chết sống lại. Vậy mà, Ngài đã chịu đau khổ ngay cả hơn những gì loài người có thể chịu đựng được, trừ cái chết. Và mặc dù Ngài là đấng duy nhất mà qua Ngài mới có sự cứu rỗi, Ngài lại bị nhạo báng, bị đánh đập và bị đóng đinh. Nhưng con trai của Thượng Đế đã sống lại từ mộ phần để chúng ta đều có thể khắc phục cái chết. Ngài là đấng sẽ phán xét thế gian trong sự ngay chính. Ngài là đấng sẽ cứu chuộc tất cả chúng ta. Ngài là đấng chí thánh của Israel. Chúa Jesus Kitô là vẻ đẹp của sự thánh thiện. Khi dân của vua Benjamin nghe những lời ông nói, họ đã ngã xuống đất. Lòng khiêm nhường và tôn kính của họ thật lớn lao đối với ân điển và vinh quang của Thượng Đế chúng ta. Họ nhận ra trạng thái đầy trần tục của họ. Chúng ta có thể thấy rằng mình lệ thuộc hoàn toàn vào ân điển và lòng thương xót của Thượng Đế của Chúa Jesus Kitô của chúng ta không? Chúng ta có nhận ra rằng mọi ân tứ tốt đẹp, vật chất thuộc linh đều đến với chúng ta qua Chúa Jesus Kitô không? Chúng ta có nhớ rằng theo kế hoạch vĩnh cửu của Đức Chúa Cha thì sự bình an trong cuộc sống này và vinh quang của thời vĩnh cửu là thuộc về chúng ta chỉ trong và qua con thánh của Ngài không? Cầu xin cho chúng ta cất tiếng kêu to lên với dân của vua Benjamin rằng xin hãy thương xót và hãy áp dụng máu chuộc tội của Đấng Kitô để chúng tôi có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi của chúng tôi và trái tim chúng tôi có thể được thanh tẩy vì chúng tôi tin ở Chúa Jesus Kitô, vị nam tử của Thượng Đế, Đấng đã sáng tạo ra trời đất và vạn vật. Tôi làm chứng rằng nếu chúng ta chịu đến cùng Đấng Thánh của Israel thì Thánh Linh của Ngài sẽ giáng xuống trên chúng ta để chúng ta được tràn đầy niềm vui, nhận được sự xá miễn tội lỗi và sự yên ổn trong lương tâm. Cha Thiên Thượng đã ban cho mỗi người chúng ta khả năng để được thánh thiện. Cầu xin cho chúng ta có thể làm hết khả năng của mình để tuân giữ các giao ước của mình và giữ Đức Thánh Linh làm đấng hướng dẫn chúng ta. Với đức tin nơi Chúa Jesus Kitô, chúng ta trở nên thánh qua sự chuộc tội của Ngài, để chúng ta có thể nhận được sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu và dâng lên Thượng Đế, Đức Chúa Cha, sự vinh hiển xứng đáng danh Ngài. Cầu xin cho cuộc sống của chúng ta là một lễ vật thiêng liêng để chúng ta có thể đứng trước mặt Chúa trong vẻ đẹp thánh thiện. Trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Các chị em thân mến, chúng tôi yêu thương các chị em biết bao và cảm ơn về sự đáp ứng tử tế và nhiệt tình của các chị em đối với lời mời của đệ nhất chủ tịch đoàn và nỗ lực I Was a Stranger. Hãy tiếp tục cầu nguyện, lắng nghe những lời mách bảo của Thánh Linh và hành động theo những thúc giục mà các chị em nhận được. Cho dù tôi đi thăm ở địa phương hay trên khắp thế giới, thì cũng thường có một người nào đó hỏi, chị còn nhớ tôi không? Vì con người của tôi thật sự không hoàn hảo, nên tôi phải thừa nhận rằng tôi thường không thể nhớ tên. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ tình yêu thương thực sự của Cha Thiên Thượng đã cho phép tôi cảm nhận được khi gặp gỡ các con gái và các con trai yêu quý của Ngài. Mới gần đây, tôi có cơ hội đến thăm một số phụ nữ yêu quý đang ở trong tù. Khi chúng tôi nói lời tạm biệt chân thành, thì một phụ nữ đáng mến đã khẩn nài: "Chị Button ơi, xin đừng quên chúng tôi." Tôi hy vọng rằng chị ấy và những người nào khác muốn được nhớ tới sẽ cảm thấy là tôi còn nhớ đến họ khi chia sẻ một vài ý nghĩ với các chị em. Các chị em của chúng ta thuộc mọi lứa tuổi đã cho thấy mẫu mực về vai trò môn đồ mà chúng ta cũng cố gắng đạt được. Kinh Tân Ước bao gồm các câu chuyện về các phụ nữ biết đích xác mà chúng ta biết tên lẫn không biết tên đã sử dụng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và nơi sự chuộc tội của Ngài, học hỏi và sống theo những lời dạy của Ngài, cùng làm chứng về giáo vụ, các phép lạ và vẻ uy nghi của Ngài. Các phụ nữ này đã trở thành các môn đồ gương mẫu và những nhân chứng quan trọng trong công việc cứu rỗi. Hãy xét các câu chuyện này trong sách Luca. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra trong thời gian giáo vụ của đấng cứu rỗi. Kế đó, Đức Chúa Giêsu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và giao truyền tin lành của Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài, cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài, Mary gọi là Madeleine và Janner và Susanner và nhiều người khác nữa cũng giúp của cải cho Ngài. Câu chuyện kế tiếp xảy ra sau khi Ngài phục sinh. Thật có mấy người đàn bà, khi mở sáng, họ đến mộ, không thấy xác Ngài thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói rằng Ngài đang sống. Tôi đã đọc những câu chuyện này nhiều lần trước đây, nhưng mãi đến gần đây tôi mới để ý kỹ đến những từ ngữ mấy người đàn bà được đề cập trong những câu chuyện này. Trong khi suy ngẫm kỹ hơn về những câu chuyện này, thì hiển nhiên tôi thấy là các phụ nữ này có thể được gọi là mấy người theo ý nghĩa là mấy người đàn bà trung tín, có sức thuyết phục, lạc quan, tin chắc, vững vàng, đầy xác quyết, quả quyết và đáng tin cậy. Trong khi suy ngẫm về những từ mô tả có ảnh hưởng mạnh mẽ này, tôi đã nhớ tới hai trong số các phụ nữ biết đích xác trong Kinh Tân Ước là những người có được những chứng ngôn tích cực vững chắc, vững vàng và đầy quả quyết về đấng cứu rỗi. Mặc dù họ giống như chúng ta là các phụ nữ không hoàn hảo, nhưng lời chứng của họ thật đầy soi dẫn. Các chị em còn nhớ người đàn bà vô danh ở bên bờ giếng đã mời gọi những người khác đến xem điều người ấy đã biết được về đấng Kitô cứu rỗi không? Người ấy chia sẻ lời chứng chắc chắn của mình bằng một câu hỏi: "Ấy chẳng phải là đấng Kitô sao?" Chứng ngôn và lời mời của người ấy có sức thuyết phục mạnh mẽ đến nỗi có nhiều người tin Ngài. Sau cái chết của anh trai mình là Lazaro, Ma-thê, người môn đồ và bạn yêu quý của Chúa, đã nói với cảm xúc sâu xa: "Lạy Chúa, nếu Chúa có ở đây, thì anh tôi không chết." Hãy xem sự hiểu biết đích xác của bà khi bà nói tiếp: "Mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ắt ban cho." Bà còn làm chứng thêm: "Tôi tin Chúa là đấng Kitô, con Đức Chúa Trời, là đấng phải đến thế gian." Chúng ta học được từ các chị em này rằng các phụ nữ biết đích xác là các môn đồ tập trung vào đấng cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô và có hy vọng qua lời hứa về sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Thời xưa, các phụ nữ biết đích xác đã hy sinh trong khi họ làm chứng và sống theo những lời dạy của Chúa Giêsu. Các phụ nữ biết đích xác trong thời kỳ đầu tiên của sự phục hồi cũng đã làm như vậy. Drusilla Hendricks và gia đình của bà là trong số những người mới cải đạo đã phải chịu đựng trong suốt cuộc ngược đãi các thánh hữu ở hạt Clay, Missouri. Chồng của bà đã bị liệt vĩnh viễn trong trận chiến Cook River. Bà một mình phải chăm sóc cho ông cũng như nuôi nấng gia đình mình. Trong một khoảng thời gian đặc biệt khó khăn, khi gia đình không còn thức ăn, bà đã nhớ lại có một tiếng nói đến với bà: "Hãy kiên nhẫn, vì Chúa sẽ lo liệu." Khi người ta cần con trai của bà để tình nguyện gia nhập tiểu đoàn Mặc Môn, thì thoạt đầu Drusilla đã chống lại và cố gắng cầu nguyện với Chúa cho đến khi dường như một tiếng nói đến với bà: "Ngươi không muốn vinh quang cao nhất à?" Dĩ nhiên bà thưa: "Vâng ạ." Và tiếng nói tiếp tục: "Ngươi nghĩ có thể đạt được vinh quang đó mà không có sự hy sinh lớn lao sao?" Chúng ta học được từ người phụ nữ biết đích xác này rằng vai trò môn đồ tuân giữ giao ước đòi hỏi sự sẵn lòng hy sinh của chúng ta. Tôi đã đề cập đến các phụ nữ biết đích xác trong thời của đấng cứu rỗi và trong những thời kỳ đầu tiên của sự phục hồi phúc âm. Còn những tấm gương về vai trò môn đồ và chứng ngôn của các phụ nữ biết đích xác trong thời kỳ của chúng ta thì sao? Trong chuyến đi công tác mới đây của tôi ở châu Á, một lần nữa tôi đã được soi dẫn bởi nhiều phụ nữ biết đích xác tôi đã gặp. Tôi đặc biệt có ấn tượng với các tín hữu thuộc thế hệ đầu tiên ở Ấn Độ, Malaysia và Indonesia là những người cố gắng sống theo văn hóa phúc âm trong nhà của họ, đôi khi phải hy sinh rất nhiều vì việc sống theo phúc âm thường xung đột với văn hóa và gia đình và đất nước. Nhiều thế hệ các phụ nữ biết đích xác ở Hồng Kông và Đài Loan tiếp tục ban phước cho cuộc sống của gia đình họ. Các tín hữu giáo hội và các cộng đồng bằng cách luôn luôn tập trung vào đấng cứu rỗi và sẵn lòng hy sinh để tuân giữ các giao ước. Các phụ nữ biết đích xác như vậy được thấy trong khắp giáo hội. Một phụ nữ biết đích xác đã ban phước cho cuộc đời của tôi trong nhiều thập niên, đã chiến đấu chống lại căn bệnh tên là viêm cơ. Với sự suy nhược khó khăn và càng ngày càng nặng hơn trong 15 năm qua, mặc dù phải ngồi xe lăn, nhưng bà cố gắng để biết ơn và duy trì bản liệt kê việc có thể làm. Một bản liệt kê mà bà thường xuyên cập nhật về những điều mà bà có thể làm, chẳng hạn như tôi có thể thở, có thể nuốt, tôi có thể cầu nguyện, tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương của đấng cứu rỗi. Bà chia sẻ chứng ngôn chắc chắn của bà mà tập trung vào đấng Kitô với gia đình và bạn bè hầu như mỗi ngày. Mới đây tôi đã nghe câu chuyện về Jenny. Chị ấy là một người truyền giáo đã được giải nhiệm trở về nhà và cha mẹ của chị đã ly dị trong khi chị phục vụ truyền giáo. Chị đã kể về ý nghĩ khi trở về nhà đã làm cho chị ấy sợ muốn chết như thế nào. Nhưng khi kết thúc công việc truyền giáo của chị ấy ở Ý, lúc dừng lại ở trụ sở phái bộ truyền giáo trên đường về Hoa Kỳ, thì một phụ nữ biết đích xác là vợ của chủ tịch phái bộ truyền giáo đã dịu dàng chăm sóc chị ấy một cách giản dị, qua việc chải tóc cho chị ấy. Nhiều năm sau đó, một phụ nữ biết đích xác khác và môn đồ của đấng Kitô là Terry, chủ tịch hội phụ nữ giáo khu, đã ban phước cho cuộc sống của Jenny khi Jenny được kêu gọi với tư cách là chủ tịch của hội phụ nữ tiểu giáo khu. Lúc đó, Jenny đang làm luận án tiến sĩ của mình. Không những Terry đã phục vụ với tư cách là người thầy và người lãnh đạo của Jenny, mà chị còn ngồi với Jenny trong 10 tiếng đồng hồ tại bệnh viện, khi Jenny được lời chẩn đoán đầy hoang mang là Jenny mắc bệnh bạch cầu. Terry đến bệnh viện thăm và lái xe chở Jenny đi bác sĩ. Jenny thú nhận, tôi nghĩ là mình có lẽ đã nôn mửa vài lần trong xe của chị ấy. Mặc dù bị bệnh, nhưng Jenny vẫn tiếp tục phục vụ đầy quả cảm với tư cách là chủ tịch hội phụ nữ tiểu giáo khu. Ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn của mình, chị ấy đã gọi điện thoại, gửi tin nhắn cùng email từ giường bệnh của mình và chị đã mời các chị em phụ nữ đến thăm chị. Chị gửi thiệp và những bức thư ngắn cho mọi người. Các chị em phụ nữ, các chị ở xa. Khi tiểu giáo khu của chị xin một tấm ảnh của chị chủ tịch đoàn của chị cho lịch sử của tiểu giáo khu của mình, thì đây là tấm ảnh mà họ nhận được. Vì Jenny chính là một phụ nữ biết đích xác, nên chị đã mời tất cả chia sẻ gánh nặng của người khác. Là một phụ nữ biết đích xác, Jenny làm chứng, chúng ta ở thế gian này đây không phải chỉ để cứu người khác mà còn để tự cứu mình nữa. Và sự cứu rỗi có đến từ việc hợp tác với Chúa Giêsu Kitô, từ sự hiểu biết ân điển của Ngài và sự chuộc tội, cùng những cảm nghĩ yêu thương của Ngài đối với các phụ nữ ở giáo hội. Điều đó xảy ra nhờ vào những điều đơn giản như chải tóc cho một người nào đó, gửi một bức thư ngắn với một thông điệp hy vọng và ân điển đầy soi dẫn. Thưa các chị em, khi chúng ta trở nên sao lãng, nghi ngờ và nản lòng, phạm tội, đau buồn hay căng thẳng, thì cầu xin cho chúng ta chấp nhận lời mời gọi của Chúa để uống nước sự sống của Ngài, giống như người phụ nữ biết đích xác ở bên bờ giếng đã mời gọi những người khác cũng làm như vậy khi chúng ta cũng chia sẻ lời chứng vững vàng của mình. Ấy chẳng phải là đấng Kitô sao? Khi cuộc sống dường như không công bằng, hình như cũng với Ma-thê trước cái chết của người anh trai, khi chúng ta trải qua những nỗi đau buồn của cảnh cô đơn, không con cái, mất người thân, không có cơ hội kết hôn và lập gia đình tan vỡ, cơ thể suy nhược, bệnh trầm cảm, bệnh tật về thể chất hoặc tâm thần, tràn ngập căng thẳng, lo lắng, nghiện ngập, khó khăn về tài chính hoặc còn rất nhiều khả năng khác nữa. Cầu xin cho chúng ta nhớ tới Ma-thê và tuyên bố lời chứng vững vàng. Tôi biết và tôi tin Chúa là đấng Kitô, Con Đức Chúa Trời. Cầu xin cho chúng ta nhớ tới các phụ nữ đã từ chối, bỏ rơi nơi đứng cứu rỗi quý báu của chúng ta trong kinh nghiệm khắc nghiệt mà Ngài đã chịu đựng trên cây thập tự. và nhiều giờ sau đó được đặc ân để làm nhân chứng đầu tiên được biết đích xác về sự phục sinh vinh quang của Ngài. Chúng ta hãy tìm đến gần gũi với Ngài trong lời cầu nguyện và việc nghiên cứu Thánh Thư. Chúng ta hãy đến gần Ngài bằng cách chuẩn bị và dự phần các biểu tượng thiêng liêng của sự hy sinh chuộc tội của Ngài hàng tuần trong giáo lễ tiệc thánh và qua việc chúng ta tuân giữ các giao ước bằng cách phục vụ những người khác trong lúc họ gặp hoạn nạn. Có lẽ khi đó chúng ta có thể thuộc vào trong số những người phụ nữ biết đích xác, các môn đồ của Đấng Kitô mà sẽ chào mừng sự trở lại vinh quang của Ngài khi Ngài tái lâm. Thưa các chị em, tôi làm chứng về hai bậc cha mẹ thiên thượng, về Đấng cứu rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, và về sự chuộc tội vô hạn của Ngài thay cho chúng ta. Tôi biết tiên tri Joseph Smith đã được tiền sắc phong để làm vị tiên tri của sự phục hồi. Tôi biết sách Mặc Môn là chân chính và được phiên dịch bằng quyền năng của Thượng Đế. Chúng ta đã được ban phước với một vị tiên tri tại thế trong thời chúng ta là Chủ tịch Thomas S. Monson. Tôi biết đích xác về những điều này. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thank you, sisters, for your inspiring messages. The congregation will now join with the choir in singing "Guide Us, O Thou."
Oh, Thou Great Jehovah. Oh, shoot.
Thưa các chị em thuộc mọi lứa tuổi, chúng tôi chân thành biết ơn mỗi chị em đã chia sẻ buổi tối này với chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn ca đoàn và tất cả những người đã tham gia và ghi nhận với lòng biết ơn những người đã phụ giúp trong việc chuẩn bị cho buổi họp này trong bất cứ hình thức nào. Người nói chuyện kết thúc của chúng ta trong phiên họp này sẽ là Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ hát bài My Heavenly Father Loves Me. Sau đó, chị Elizabeth Rose, một thành viên của Ủy ban Trung ương Hội Phụ Nữ, sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc. Xin mời Chủ tịch Irene.
Các chị em thân mến, buổi tối hôm nay chúng ta được phước và có Đức Thánh Linh của Thượng Đế ngày hôm nay. Âm nhạc và những sứ điệp đã củng cố đức tin của chúng ta và làm gia tăng ước muốn của chúng ta để tuân giữ các giao ước thiêng liêng mà chúng ta lập với Cha Thiên Thượng nhân từ của mình. Chúng ta đã cảm nhận được tình yêu mến gia tăng của mình đối với Chúa Giêsu Kitô và lòng biết ơn về ân tứ kỳ diệu của sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Sứ điệp của tôi buổi tối hôm nay rất đơn giản. Chúng ta đã cảm thấy bình an. Tất cả chúng ta đều muốn cảm thấy sự bình an như thế bên trong mình, trong gia đình và với những người xung quanh chúng ta. Chúa đã hứa ban cho các sứ đồ của Ngài sự bình an khi Ngài sắp rời khỏi họ. Ngài đã đưa ra cùng một lời hứa như thế với chúng ta. Nhưng Ngài đã phán rằng Ngài sẽ ban sự bình an theo cách của Ngài, chứ không phải theo cách của thế gian. Ngài đã mô tả cách Ngài gửi sự bình an. Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh, mà Cha sẽ nhân danh sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các người. Ta ban sự bình an Ta cho các người. Ta cho các người sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các người chớ bối rối và đừng sợ hãi. Các con trai của Môsia đã cần ân tứ bình an đó khi họ bắt đầu dấn thân vào công việc truyền giáo với dân La Man. Vì càng lo lắng hơn nữa khi ý thức được nhiệm vụ to lớn của mình, nên họ đã cầu nguyện để được trấn an, và Chúa đã đến viếng thăm họ bằng Thánh Linh của Ngài và phán cùng họ rằng hãy vững lòng, và họ được vững lòng. Có những khi các chị em có thể khao khát có được sự bình an khi đối phó với những điều không chắc chắn và những thử thách dường như sắp đến. Các con trai của Môsia đã học bài học mà Chúa đã dạy cho Moroni. Bài học đó là một sự hướng dẫn đối với tất cả chúng ta. Nếu loài người đến cùng ta, ta sẽ chỉ cho họ thấy sự yếu kém của họ. Ta ban cho loài người sự yếu kém để họ biết khiêm nhường. Và ân điển của ta cũng đủ để ban cho tất cả những ai biết hạ mình trước mặt ta. Và nếu họ biết hạ mình trước mặt ta và có được tên nơi ta, thì lúc đó ta sẽ làm cho những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ đối với họ. Moroni nói rằng khi ông nghe được những lời này thì ông cảm thấy được an ủi. Những lời này có thể là một sự an ủi đối với tất cả chúng ta. Những người nào không nhìn thấy những yếu kém của họ thì không tiến triển. Vì các chị em nhận thức về những yếu điểm của mình là một phước lành, từ đó sẽ giúp đỡ các chị em luôn khiêm nhường và giúp các chị em hướng tới Chúa Giêsu Kitô. Thánh Linh không chỉ an ủi các chị em mà cũng là Đấng mà qua đó sự chuộc tội thay đổi chính bản chất của các chị em. Rồi, những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ. Đôi khi đức tin của các chị em sẽ bị Satan thử thách. Điều đó xảy ra cho tất cả các môn đồ của Chúa Giêsu Kitô. Sự phòng vệ của các chị em chống lại những cuộc tấn công này là luôn để cho Đức Thánh Linh làm Đấng đồng hành của các chị em. Thánh Linh sẽ thì thầm sự bình an vào tâm hồn các chị em. Ngài sẽ thúc giục các chị em tiến bước trong đức tin, và Ngài sẽ làm cho các chị em nhớ lại những lần như thế khi các chị em cảm nhận được ánh sáng và tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô. Việc nhớ lại có thể là một trong những ân tứ quý báu nhất mà Thánh Linh có thể ban cho các chị em. Ngài sẽ nhắc lại cho các chị em nhớ mọi điều Chúa đã phán cùng các chị em. Ký ức đó có thể là về một lời cầu nguyện được đáp ứng, về một giao lễ của chức tư tế được nhận, về sự xác nhận về chủ ngôn của các chị em, hoặc về một khoảnh khắc mà các chị em nhìn thấy bàn tay hướng dẫn của Thượng Đế trong cuộc sống của mình. Có lẽ trong tương lai, khi các chị em cần đến sức mạnh, Thánh Linh có thể nhắc cho các chị em nhớ những cảm giác các chị em đang có trong buổi họp này. Tôi cầu nguyện rằng điều này có thể được như vậy. Một ký ức mà Thánh Linh nhắc tôi nhớ đến là buổi lễ tiệc thánh vào một buổi tối nọ được tổ chức tại một nhà kho bằng sắt ở Innsbruck, Áo cách đây nhiều năm. Nhà kho đó ở dưới một đường dây. Ở đó chỉ có khoảng một chục người hiện diện. Họ ngồi trên các chiếc ghế gỗ. Đa số họ là phụ nữ, một số trẻ tuổi hơn và một số lớn tuổi hơn. Tôi thấy một số người đã khóc vì biết ơn khi tiệc thánh được truyền ở giữa giáo đoàn ít người đó. Tôi cùng với các thánh hữu đó đã cảm thấy tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi đối với họ. Những phép lạ mà tôi còn nhớ rõ ràng nhất chính là ánh sáng mà dường như tỏa khắp cái nhà kho bằng sắt đó, mang đến một cảm giác bình an. Lúc đó là ban đêm và không có cửa sổ. Vậy mà căn phòng vẫn sáng như ánh nắng mặt trời giữa ban trưa. Ánh sáng của Đức Thánh Linh sáng sủa và dồi dào vào buổi tối đó. Và các cửa sổ để cho ánh sáng lọt vào là các tấm lòng khiêm nhường của các thánh hữu đó, là những người đến trước mặt Chúa để tìm kiếm sự tha thứ cho tội lỗi của họ và cam kết sẽ luôn tưởng nhớ tới Ngài. Lúc ấy không khó để tưởng nhớ đến Ngài. Và ký ức của tôi về kinh nghiệm thiêng liêng đó đã làm cho tôi dễ tưởng nhớ tới Ngài và sự chuộc tội của Ngài hơn trong những năm sau đó. Vào ngày đó, lời hứa trong lời cầu nguyện tiệc thánh rằng Thánh Linh sẽ ở với chúng ta đã được làm tròn, và do đó đã mang những cảm giác về ánh sáng và sự bình an. Giống như các chị em, tôi đã cảm ơn với rất nhiều cách mà Chúa đã đến với tôi với đấng an ủi khi tôi cần sự bình an. Nhưng Cha Thiên Thượng của chúng ta không chỉ quan tâm đến sự an ủi của chúng ta mà thôi, mà còn nhiều hơn về tiến bộ của chúng ta. Đấng an ủi chỉ là một trong những cách mà Đức Thánh Linh được mô tả trong Thánh Thư. Đây là một câu Thánh Thư khác. Và giờ đây thật vậy, ta nói cho các ngươi hay. Hãy đặt sự tin cậy vào Thánh Linh là đấng dẫn dắt làm điều tốt lành. Thông thường nhất, điều tốt lành mà Ngài sẽ dẫn dắt các chị em làm sẽ gồm có việc giúp đỡ một người khác nhận được sự an ủi từ Thượng Đế. Trong sự thông sáng của Ngài, Chúa đã mang các chị em lại trong các tổ chức và lớp học chung với nhau trong giáo hội của Ngài. Ngài đã làm như vậy nhằm gia tăng khả năng của các chị em để làm điều tốt. Ở bên trong những tổ chức này, các chị em có trách nhiệm cụ thể để phục vụ những người khác thay cho Ngài. Ví dụ, nếu là một thư nữ, thì các chị em có thể được vị giám trợ hoặc người lãnh đạo hội thư nữ của các em yêu cầu tiếp xúc với một em trong lớp Laurel mà đã trở thành kiếm tích cực. Các em có thể biết em ấy rõ hơn vị giám trợ hoặc người lãnh đạo hội thư nữ. Các em có thể biết rằng em ấy đang cảm thấy rắc rối ở nhà, hoặc ở trường, hoặc ở có lẽ cả hai. Những người lãnh đạo của các em có thể không biết tại sao họ cảm thấy có ấn tượng để yêu cầu các em tiếp xúc với em ấy. Nhưng Chúa biết tại sao, và Ngài chỉ dẫn công việc này qua sự soi dẫn của Thánh Linh của Ngài. Sự thành công trong nỗ lực của các em sẽ cần có một phép lạ để thay đổi cả trong tâm hồn của các em lẫn trong tâm hồn của thiếu nữ. Và điều đó đòi hỏi sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Thánh Linh có thể cho phép các em thấy được em học viên kiếp tích cực của lớp Laurel này giống như Chúa đã thấy em ấy. Chúa biết tâm hồn của em ấy và tâm hồn của em, và Ngài biết là tâm hồn có thể thay đổi được. Ngài có thể đến với các em lẫn em ấy với Thánh Linh của Ngài để soi dẫn sự khiêm nhường, tha thứ và tình yêu thương. Thánh Linh đó có thể soi dẫn lời nói, hành động và sự kiên nhẫn cần thiết các chị em để mời trở lại bầy chiên. Và Ngài có thể ảnh hưởng đến tấm lòng của đàn chiên trong lớp Laurel để yêu thương và chào đón con chiên bị lạc đường, để khi nó trở về, nó sẽ cảm thấy rằng nó đã trở về nhà. Khả năng của các em để làm điều tốt lành chung một nhóm các con gái của Thượng Đế sẽ tùy thuộc rất nhiều vào tình đoàn kết và yêu thương hiện hữu ở giữa các em. Đây là một ân tứ về sự bình an có được nhờ Đức Thánh Linh. Alma đã hiểu được điều này. Chính vì thế, ông đã khẩn nài với dân ông không được có sự tranh chấp lẫn nhau, mà họ phải nhìn thấy những sự việc một cách giống nhau, phải có một đức tin và một phép báp têm, phải đồng tâm đoàn kết trong tình thương yêu lẫn nhau. Tình đoàn kết cần thiết để chúng ta có thể có được Thánh Linh trong lớp của chúng ta và trong gia đình của chúng ta. Nhưng các chị em biết từ kinh nghiệm như tôi biết rằng tình đoàn kết đầy yêu thương như thế rất khó mà duy trì. Chúng ta cần phải có Đức Thánh Linh với tư cách là bạn đồng hành để mở mắt chúng ta và làm dịu cảm giác chúng ta. Tôi nhớ có một lần, đứa con trai 7 hoặc 8 tuổi của chúng tôi đang nhảy trên giường của nó mạnh đến mức tôi tưởng giường bị gãy. Tôi cảm thấy thất vọng một chút và nhanh chóng sắp xếp nhà của mình. Tôi chậm lấy đôi vai nhỏ bé của con trai tôi và dẫn nó lên đến mức mà mắt chúng tôi gặp nhau. Thánh Linh đã đặt những lời nói vào tâm trí tôi. Tiếng nói đó rất nhỏ nhưng xuyên thấu tâm hồn tôi. Con đang bế một con người tuyệt vời. Tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống giường và xin lỗi. Giờ đây, nó đã trở thành đàn ông tuyệt vời mà Đức Thánh Linh đã cho tôi thấy cách đây 40 năm. Tôi vĩnh viễn biết ơn Chúa đã giải cứu tôi khỏi những cảm nghĩ khắc nghiệt của tôi bằng cách gửi Đức Thánh Linh đến để tôi thấy một đứa con của Thượng Đế như Ngài đã thấy nó. Tình đoàn kết chúng ta tìm kiếm trong gia đình của mình và trong giáo hội sẽ đến khi chúng ta để cho Đức Thánh Linh tác động đến điều chúng ta thấy khi chúng ta nhìn nhau và ngay cả khi chúng ta nghĩ với nhau. Thánh Linh thấy được với tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô. Hãy lắng nghe những lời mặc môn đã sử dụng để mô tả lắm bác ai. Hãy nghĩ về những lúc các chị em đã cảm thấy được điều đó. Lòng bác ái có thể nhịn nhục lâu dài và là nhân từ, không ganh tị, không cao ngạo, không tìm lợi lộc cho cá nhân mình, không dễ bị khiêu khích, không nghĩ đến điều xấu xa và không vui trong sự bất chính, mà chỉ vui trong lẽ thật, chịu đựng mọi sự, tin tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự và nhẫn nại mọi sự. Vậy nên, hỡi các đồng bào và các chị em yêu mến của tôi, nếu không có lòng bác ái, thì các người chẳng ra gì cả, vì lòng bác ái không bao giờ hư mất. Vậy nên hãy gắn bó với lòng bác ái. Nó là một điều vĩ đại nhất trong mọi điều, vì tất cả mọi điều sẽ tàn lụi. Nhưng lòng bác ái là tình thương yêu thanh khiết của Đấng Kitô, và nó bền bỉ mãi mãi. Và vào ngày sau cùng, ai được tìm thấy rằng có được nó, thì sẽ được mọi điều tốt lành. Vậy nên, hỡi đồng bào và các chị em yêu mến của tôi, các người hãy cầu nguyện lên Đức Chúa Cha với tất cả mọi ánh lực của lòng mình để các người được tràn đầy tình thương này, là tình thương mà Ngài đã ban cho tất cả những tín đồ chân chính của vị Nam Tử của Ngài, tức là Chúa Giêsu Kitô, ngõ hầu các người có thể trở thành con trai và con cái của Thượng Đế, để khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ trông thấy Ngài như Ngài vốn thật là vậy. Để chúng ta có hy vọng ấy, ngõ hầu chúng ta được thanh khiết, giống như Ngài thanh khiết vậy. Đây là mục tiêu mà Cha Thiên Thượng dành cho các chị em, là các con gái yêu quý của Ngài. Dường như đối với các chị em đó là một mục tiêu xa vời, nhưng từ quan điểm của Ngài, các chị em không phải là ở quá xa đâu. Vì vậy, Ngài đến với các chị em bằng Thánh Linh của Ngài để an ủi, khuyên khích và soi dẫn các chị em nhằm tiếp tục kiên trì. Tôi để lại cho các chị em chú ngon vững chắc của tôi rằng Đức Chúa Cha biết các chị em, biết nhu cầu của các chị em và tên của các chị em, yêu thương các chị em và nghe lời cầu nguyện của các chị em. Con trai yêu dấu của Ngài đang mời gọi các chị em đến với Ngài. Và hai Ngài gửi Đức Thánh Linh để giúp đỡ các chị em trong nỗ lực của các chị em để phục vụ người khác thay cho hai Ngài. Nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô, sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh sẽ có ảnh hưởng thánh hóa và thanh khiết đến linh hồn của các chị em. Các chị em sẽ cảm thấy sự bình an mà Đấng Cứu Rỗi đã hứa để lại với các sứ đồ của Ngài. Với sự bình an đó sẽ đến một niềm hy vọng rực rỡ và cảm giác về ánh sáng và tình yêu thương từ Đức Chúa Cha và con trai yêu dấu của Ngài mà hướng dẫn vương quốc của Ngài trên thế gian qua sự mặc khải đến vị tiên tri tại thế của Ngài. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Chân thượng yêu mến của chúng con rất cảm tạ để có cơ hội để nghe những lời thông điệp tuyệt vời ngày hôm nay đã được chia sẻ với quyền năng. Chúng con cầu xin rằng những lời này sẽ vào thấm sâu vào trong lòng của chúng con để chúng con hành động mà theo những lời mà chúng con đã học hỏi ngày hôm nay. Cầu mong rằng chúng con biết rằng chúng con là những môn đồ của Cha. Chúng con cầu xin rằng chúng con trở thành những người phụ nữ thánh thiện để có Đức Thánh Linh hướng dẫn để chúng con có thể sống như cách mà Cha muốn chúng con sống. Chúng con cảm tạ cho phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và cho nhau và cầu xin chúng con chống theo phúc âm ngày nay, và chúng con cầu xin Cha cho Đức Thánh Linh của Cha luôn ở chúng con và bước đi sau trong tối nay với sự bình an trong lòng của chúng con, là những môn đồ mà Cha muốn chúng con trở nên trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.